นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธยะนะโมธัมมยะนะโมสังฆยะđệ tử xưng nghiêm thân khẩu ý đi làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xưng nghiêm thân khẩu ý đi làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xưng nghiêm thân khẩu ý đi làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xưng cung kính đảnh lễ Thích Thế Tôn, ngài bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương tam bảo các phóng tắc sinh gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng, Vi Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui tịnh lạc, và nhất là tấn hóa trong Phật Pháp để chứng đắc đạo quả Niết Bàn đồng nhau cả thảy. Xin thưa quý vị, trong đề tài hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một cái đề tài. Đề tài được ghi nhận ở trong Tương Ưng Kinh, cái phẩm Tương Ưng Kassapa. Tức là nói về Đức Maha Kassapa. Thì sau khi mà thành tựu được thánh quả A La Hán cùng với các pháp thần thông, thì bây giờ một lần nọ, khi ngài Sa Lộc Phất cùng với ngài Maha Kassapa ở tại Isipatana, tức là nơi mà Đức Phật ngài giảng bài pháp đầu tiên gọi là chuyển pháp luân. Vào buổi chiều, ngài Xá Lợi Phất đi đến nơi ngài Kassapa. Sau khi chọn chỗ ngồi hợp lẽ xong, thì ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Kassapa rằng: này hiền giả Maha Kassapa, hỏi như thế nào được gọi là không biết hổ thẹn với pháp thiện, như thế nào là không biết hổ thẹn, nào không biết ghê sợ đối với pháp thiện. Thì cái đề tài hôm nay gửi đến quý vị là sự ghê sợ hay là sự hổ thẹn và ghê sợ đối với pháp thiện. Thông thường khi mà chúng ta nói tới hổ thẹn hay là ghê sợ, thường thường chúng ta mới ám chỉ tới tội lỗi. Cái người mà biết ghê sợ tội lỗi, biết hổ thẹn đối tội lỗi, thì đó là cái nền tảng của giới, và người đó sẽ làm cho giới được trong sạch thêm. Nhưng ở đây đặc biệt là câu hỏi của ngài Xá Lợi Phất đối với ngài Kassapa, không phải hổ thẹn với tội lỗi hay là ghê sợ đối tội lỗi, tức là có một câu hỏi như vậy. Nhưng mà đề tài ở đây là Đức Xá Lợi Phất ngài hỏi là thế nào gọi là hổ thẹn với pháp thiện, và thế nào là ghê sợ đối với pháp thiện. Xin thưa, trong tập Tương Ưng Kinh thì ngài Kassapa ngài đáp rằng: này hiền giả Sariputta, một cái người có trí quán sát rằng nếu như pháp thiện không có ở trong ta thì nó mang tới cái bất lợi lớn, nó sẽ đem tới thiệt hại. Nhưng mà người đó lại không tích cực làm thiện. Đây là cái người không biết hổ thẹn đối với pháp thiện. Này giả Sariputta, với một người quán sát rằng nếu như pháp thiện đang có trong ta bị lui sụp, pháp thiện ở trong ta không được tăng trưởng, nhưng mà người đó không thấy được cái sự nguy hại của pháp thiện đang bị tổn giảm, không thấy cái nguy hại khi thấy pháp thiện không tăng trưởng, Như vậy được người này được gọi là không biết ghê sợ đối với pháp thiện. À, là giảng vắn tắt của ngài Maha Kassapa. Thì bây giờ chúng ta triển khai. Xin thưa, cái pháp thiện ở đây thì rất là nhiều, nhưng mà chúng ta nhớ rằng khi những cái pháp thiện mà chúng ta tạo ra đó, chúng ta làm được đó, thì nó không phải là nó trường tồn mãi mãi. Bởi vì cái pháp thiện nó luôn luôn bị cái định luật vô thường nó chi phối, và cái pháp thiện này nó có thể bị mất hoặc là bị hủy diệt. Ai làm cho chúng ta phải mất pháp thiện, hay là làm cho chúng ta bị hủy hoại pháp thiện? Xin thưa chính tự chúng ta. Bởi vì chúng ta tự mãn rằng giới pháp thiện mình đã tạo trước đây là nhiều, nhưng mà với một cái tư tưởng rằng là nó còn mãi, nó thường hàng. Chính điều đó người đó sinh tâm khinh thường. Và vì sinh tâm khinh thường như vậy, chỉ một cái lỗi nhỏ, thì cái lỗi nhỏ này nó cũng đủ sức kéo chúng ta, hay là kéo người đó rơi xuống khổ cảnh. Còn đây như là chúng ta thấy rằng trường hợp bà hoàng hậu Malika, vợ của vua Ba Tư Nặc, trong một lần vi phạm rồi bà sợ hãi, bà đã nói dối với vua Ba Tư Nặc. Nhưng mà bà không chịu sám hối, không chịu nói lên cái lỗi mình, như một lời thú tội thật là trong sạch. Và đến khi mà sắp sửa mệnh chung á, để tâm tư bà ở đây rứt, tâm tư bà ở đây rứt, và bà phải rớt xuống cái địa ngục 7 ngày. Một trường hợp thứ hai cho chúng ta thấy là một cái lỗi rất là nhỏ, thật sự cái lỗi đó nó không có đủ sức để dẫn chúng ta đu xuống khổ cảnh, nhưng mà vì chúng ta thiếu hiểu biết, không hiểu biết, để rồi nó dẫn dắt đi xuống khổ cảnh. Đây là cái trường hợp vị tỳ khưu trong thời Đức Phật Ca Diếp. Vị này tu đến 10.000 năm và giữ gìn giới hạnh rất là trong sạch. Một lần nọ khi mình đi thuyền á, chẳng may con thuyền nó bị lôi vào cái dòng nước xoáy hay là nước cuốn mạnh, nó trôi đi băng băng. Vị này lo sợ không định tĩnh, chỉ một chút lo sợ không định tĩnh mà thôi, mới đưa tay ở trên bờ nắm lấy những cọng cỏ lát để mà giữ lại con thuyền, nhưng mà sức nước quá mạnh, nó lao cái con thuyền đi luôn và làm đứt những cọng cỏ lát. Vì đó cảm thấy hối hận rằng tại sao ta giữ giới trong sạch 10.000 năm, mà Đức Phật ngày dạy rằng cái người mà giữ giới thì xem cái giới mình giống như con mắt còn lại, ráng gìn giữ, hoặc giống như là con bò da của Tây Tạng. Tương truyền rằng con bò da của Tây Tạng nó rất quý cái lông đuôi của nó, thà nó mất mạng chứ nó không bao giờ để mất cái sợi lông đuôi của nó. Thì Đức Phật ngài dùng cái hình ảnh này ví như một cái người mà giữ giới thật trong sạch đó. Thì dù có bị ảnh hưởng tới cái sinh mạng chăng nữa, thì người này cũng gìn giữ, không bao giờ để mất, giống như con bò da của Tây Tạng bảo vệ cái lông đuôi mình vậy. Và vị tỳ khưu nghĩ như vậy, trong lúc tâm rai rứt á, thuyền nó trôi vào dùng cái vực xoáy, và vì đó chết trong cái lúc cái tâm hối hận một ác nhỏ, và phải sanh làm con lông dương từ thời Đức Phật Ca Diếp cho đến Đức Phật trong hiện tại. khi nhắc đến những cái mẫu chuyện này cho ta thấy nè, một cái người mà có trí, được gọi là có trí đó, thì người đó sẽ nhìn thấy như thế nào? Người đó nhìn thấy rằng nó có ba cái đống lửa lớn, mà những đống lửa này nó luôn luôn nó thiêu đốt chúng ta một cách âm thầm. Ba đống lửa lớn đó là gì? Đó là già, bệnh và chết. Mỗi chúng sanh đều bị ba cái ngọn lửa này nó theo đuổi. Nó theo đuổi từ lúc mới sơ sinh cho đến khi mà trút cái hơi thở cuối cùng. Mà một cái ác nhỏ này cũng đủ sức dẫn số dưới khỏi cảnh. Nhưng mà người này cứ nghĩ rằng khi mà chúng ta tạo việc thiện nhiều thì việc thiện nó còn hoài. Xin thưa, ở việc thiện nó không phải còn hoài đâu, mà tự chúng ta đã phá vỡ đấy nó. Mà điển hình để chúng ta thấy rằng như Đề Bà Đạt Đa khi mà xuất gia trong cái giáo pháp này, Ngài Đề Bà Đạt Đa giữ gìn giới hạnh thật là trong sạch và tốt đẹp, thậm chí đến mức độ mà vị tướng quân chánh pháp, tức là Ngài Sát Lợi Phất, phải đi khen ngợi Ngài Đề Bà Đạt Đa ở thành Vương Xá. Và Ngài Đề Bà Đạt Đa trong cái mùa hạ đầu tiên đã chứng đắc được tới năm pháp thần thông phàm, mặc dù chưa chứng đắc được đạo quả. Mà muốn chứng đắc năm pháp thần thông phàm vậy đó, phải vượt qua tới tứ thiện, sơ định, nhị định, tam định, tứ định, rồi mới có thể luyện thần thông, mới có thể có tha tâm thông, có thiên nhãn thông, rồi cái túc mạng thông và thiên nhĩ thông. Nhưng mà chỉ một cái chút ác nhỏ nó sanh khởi lên, tức là cảm thấy mình không có đồ chúng, cho nên muốn tìm những vị đại thí chủ mà gọi là đặc biệt. Cho nên đi tìm vô Thái Tử A Sà Phế. Từ một cái ác nhỏ đó nó nhân rộng, để cuối cùng là mất hết cả những pháp thần thông, luôn cả thiền định, và cuối cùng phải rơi xuống địa ngục A Tỳ. Cho nên Đức Sát Lợi Phất Ngài dạy rằng cái người mà không thấy rằng cái pháp thiện mà nó không sanh lên cho ta đó, nó sẽ dẫn tới cái bất lợi lớn, nó dẫn tới nhiều cái tai hại. Nhưng người này không biết sợ, nên gọi là không biết hổ thẹn hay là ghê sợ đối với cái pháp thiện này. Mà khi mình đưa ra cái điều này đó, chúng ta thấy rằng cái ngày và đêm nó trôi qua đó, thì cái ngọn lửa già bệnh chết nó đã lớn dần lên. Một lúc nào đó nó sẽ bùng lên cháy và nó thiêu đốt cái thân ngũ quẩn. Cuối cùng này thân ngũ quẩn chúng ta nó phải bị tiêu diệt hay là bị hoại diệt đi, để rồi đi tới một cái cảnh giới tái sinh mới. Nhưng mà một người mà không có cái thiện nghiệp đó, thì phải rơi xuống cái khổ cảnh. Mà Đức Phật Ngài dạy rằng rất là khó được sinh làm người, mà sinh làm người rất khó sống lâu, rồi khó gặp Phật pháp, rồi khó gặp Phật ra đời. Chúng ta may mắn được như vậy là chúng ta gặp được sanh làm người, là một người thật sự. Cái chữ này Đức Phật Ngài dạy rằng nó khó sanh làm người, thì chúng ta phải hiểu ngầm rằng có những dạng người, hạng người. Hạng người thứ nhất, người giống như là địa ngục, tức là mà mặc dù là mang thân xác là một con người thật, nhưng mà người này lại bị giam cầm, bị nhốt ở trong lao tù, mà sống trong lao tù ấy, tựa như sống trong cái địa ngục. Người này không có được tự do, người này không có thể làm việc theo ý mình được. Người giống như là ngạ quỷ, tức là có mặc dù mang thân xác một con người nhưng mà cái người này phải đối khổ vất vả triền miên, tìm những vật thực không đủ ăn. Rồi người giống như là súc sanh, và có một cái người mặc dù là mang thân là một con người, hình tướng là một con người, nhưng mà phải làm quần quật giống như là những con trâu cày ruộng ở ngoài đồng, và chỉ nhận được những cái vật thực nó không có tương xứng, tức là những cái loại vật thực thật là thô xấu, chứ không phải là những loại vật thực thượng vị ngon ngọt. Và người như thật là người, tức là người có một cái đời sống ăn uống thì đầy đủ, ở trong những ngôi nhà tốt đẹp, và có thể hoạt động, có thể biết phân biệt đây là thiện, đây là bất thiện, thực hành những cái điều thiện và lánh xa những cái điều tội lỗi. Rồi một dạng người nữa như chư thiên, như là những dạng mà có phước đầy đủ, họ sống mà cái số lượng mà tiền của họ đó, tài sản của họ đó, sử dụng không biết bao giờ cho hết. Như trường hợp mà ngài Mahakassapa, ở trong quá khứ ngài đã từng cúng dường đến cho 500 vị độc Phật độc giác trong suốt năm của mùa hạ, mùa an cư. Vua Nanh Đá cùng với bà hoàng hậu đã cúng dường đến 500 vị Phật độc giác, và 500 vị Phật độc giác này chính là con của bà Padmavati. Mà Padmavati đó chính là tiền thân của bà Upalavana. Mà cúng dường một cách là trọn vẹn vậy đó, cho nên khi mà ngài Mahakassapa sanh lên đó, và ngài thọ hưởng của tài sản, ngài không cần ước nguyện, nhưng mà do cái phước đó nó cũng trả quả cho ngài. Ngài thọ hưởng một cái tài sản rất lớn. Người ta nói rằng á, một ngày khi ngài tắm đó là 16 cái ảng nước thơm, và ngài dùng bụi vàng để mà chà trong thân mình, mà cái bụi vàng đó mà đem lượt lại mà lấy à, thì độ khoảng 12 ly là bỏ không ngài, mà không bao giờ hết tài sản ngài như vậy. Nhưng mà đến một lúc á, ngài Dương Lành ngài đầy đủ, ngài bỏ tất cả để ra đi xuất gia. Thì có những hạng người giống như chư thiên vậy. Ở đây khi Đức Phật ngài dạy rằng rất khó sinh làm người, đó là cái người thật sự là người, tức là người biết phân biệt thiện và ác. Cái người thì bây giờ nhiều lắm, rất là nhiều, nhưng mà cái số lượng tuy là nhiều như vậy đó, nhưng cái bản chất thực sự là một con người á, rất là hiếm, rất khó tìm. Bởi vì người mà phân biệt được thiện và ác và thực hành những điều thiện, lánh xa những việc ác đó, rất khó tìm. Mà mang chúng ta được thành làm người, chúng ta có cái được gặp được Phật pháp để chúng ta nhận thức được ra đâu là thiện, đâu là bất thiện. Nhưng mà chỉ vì chúng ta dễ vui, chúng ta xem nhẹ, cứ cho rằng cái sức khỏe mình nó lúc nào cũng là như vậy, cho rằng lúc nào mình cũng có đầy tuổi trẻ, nhưng mà thật sự tuổi trẻ nó dần dần nó hao mòn đi qua ngày và đêm, và sức khỏe chúng ta cũng suy giảm dần theo cái năm tháng đó. Và một khi mà già nó đến thì sức khỏe nó suy kém, thì dẫn tới bệnh. Và một khi mà bệnh ấy, có những cơn bệnh có thể trị được, cũng có những cơn bệnh thì ngặt nghèo, và cuối cùng thì tử thần đến viếng thăm chúng ta. Ngày và đêm nó trôi qua nhanh chóng, thoáng mắt mà đã 10 năm, 20 năm. Rất là nhanh. Nhưng trong 10 năm, 20 năm đó, chúng ta, những người có trí đó, họ thử hỏi mình tạo được bao nhiêu nghiệp thiện, và mình làm được bao nhiêu cái nghiệp ác. Mà tất cả những cái nghiệp ác mà chúng ta có được á, cũng do cái xem nhẹ, rất là khinh thường. Cổ ngữ có câu là sông biển không chết, về nhà chết lỗ chân trâu. Cái lỗ chân trâu nó không có lớn, nước cái dũng trâu nằm nó cũng không lớn, vậy mà chết là cái lỗ chân trâu. Chẳng qua chỉ vì khinh thường. Còn sông biển nó rộng rãi, chúng ta cẩn thận, nên chúng ta những người đó không bị chết. Cũng vậy, chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta cứ trẻ mãi, cứ nghĩ rằng là mình sẽ luôn luôn khỏe mạnh, nhưng mà không. Đức Phật ngày dạy giống như là cái kẻ một đồng á, cứ lùa trâu ra đồng, từng con ra đồng. Cũng vậy, già và bệnh theo đuổi chúng sanh. Thì khi mà việc thiện mà chúng ta không có tiếp tục mà làm cho nhiều, để mà chúng ta tích lũy, thì chẳng phải là chúng ta sẽ khổ trong kiếp này, mà khổ rất nhiều về những kiếp sau. Nếu những kiếp sau có may mắn được làm người chăng, cũng sẽ là một con người mà giống như là người ví như súc sanh, hoặc là người ví như là ngạ quỷ, chứ không phải thật sự là một con người. Nếu là cái bản chất thật sự không phải. Mà nói với thiện pháp á, khi mà nói thiện pháp thì chúng ta phải phân biệt có hai loại thiện pháp. Một loại thiện pháp á, chưa được kết tinh, tức là một loại thiện pháp mà chúng ta chỉ tạo dựng được những cái tài sản ở bên ngoài, tức là giàu có, hoặc là xinh đẹp, hoặc là quyền chức, hoặc là tiếng tốt, tiếng thơm. Nhưng mà tất cả những cái đó chỉ là phù du. Nhưng mà chúng ta lại để cho cái thời gian nó lặng lẽ trôi đi, mà mỗi lần mà lặng lẽ trôi đi vậy nó cuốn đi. Chúng ta đánh phí thời gian, bỏ phí thời gian. Cho nên trong 10 điều tâm niệm đó, mà Đức Phật ngày dạy cho các vị tỳ khưu hoặc là những vị sa môn đệ tử của ngài đó, thì phải tâm niệm rằng ngày và đêm trôi qua mau lẹ, ta đã làm được việc lành gì chưa? Mà những việc lành mà chúng ta làm như là bố thí, hay trì giới, hay là cung kính, hay phục vụ, hay nghe pháp á, có đủ chưa? Nếu người nào mà tự mãn những cái điều này đó, hay là tự hào mình có được những cái điều này đó, thì xin ưa Đức Xá Lợi Phất, ngài dạy rằng với những người mà có những cái việc thiện đó mà hài lòng á, thì người đó sẽ đứng lại. Khoan nói tới cái tổ giảm cái pháp thiện mình, mà chỉ nói rằng là cái thiện pháp mình đứng lại, tức là thiện pháp nó không tăng trưởng, nó dẫn tới cái bất lợi, nó dẫn tới cái nguy hại. Nguy hại chỗ nào? Nguy hại là một lúc nào đó cái việc thiện chúng ta sẽ hết. Nó hết thứ hai trường hợp. Một trường hợp thứ nhất là trả quả. Mà phải một khi nó trả quả rồi á, chúng ta có thể thọ hưởng được những giàu sang, nhung lụa, sung sướng, nhưng mà xem như cái vốn tích lũy của chúng ta nó đã bị hao hụt. Do nên trường hợp này Đức Xá Lợi Phất ngài gọi là cái người có trí sẽ thấy rằng nếu như cái pháp thiện của chúng ta mà bị tổn giảm thì sẽ mang tới bất lợi, mang tới sự nguy hại. Mà điển hình để chúng ta thấy rằng có những cái gì tu tập thiền tịnh, chứng được sơ định, nhị định hay tam định chẳng hạn, mệnh chung sanh về cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, mặc dù ở trên đó với một thời gian rất là dài, hoặc là một kiếp trái đất, hoặc là 8 kiếp trái đất, hoặc là 64 kiếp trái đất. Nhưng mà so với dòng luân hồi á, một kiếp trái đất hoặc là 64 kiếp trái đất đó, hoặc thậm chí 500 kiếp trái đất đó, nó rất là nhỏ nhoi so với cái dòng luân hồi này. Dòng luân hồi này đếm năm không kể được, đếm số kiếp địa cầu cũng không thể mà đếm được. Thì với cái kiếp phạm thiên á, ở rơi xuống thậm chí á, được may mắn tái sinh làm người chẳng hạn, nhưng mà rồi á, một cái ô nhiễm ở trong cái thế gian này nó xâm nhập vào, thì tự kiếp người nó có thể rớt xuống cái khổ cảnh chứ không ai không. Hay là với pháp thiện này, nó cho quả chúng ta tái sinh lên cái cõi thiên giới, nhưng mà từ cõi thiên giới chỉ một cát nhỏ sinh khởi lên, thì người đó hủy hoại ngay cái quả pháp thiện đó hoặc là pháp thiện đó, để rồi rớt thẳng xuống địa ngục. Đây là trường hợp của Đức Mục Kiền Liên. Tiền thân của Đức Mục Kiền Liên là một vị thiên nhân ở cõi Thâu Quá Tự Tại có tên là Dusi. Mỗi lần mà chỉ vì ganh tị với vị Quý Thú Rá, đệ tử của Đức Phật Ca Diếp, mà vị thiên nhân ở cõi Thâu Quá Tự Tại, tức là ở cõi trời cao nhất trong sáu cõi trời dục, đã nhập vào một đứa bé rồi cầm lấy cục đá ném vào đầu của Đức Quý Thú Rá. Vừa khuất tầm mắt Đức Thế Tôn thì vị thiên nhân Dusi đó phải rớt xuống địa ngục A Tỳ. Tại sao chúng ta thấy? Cũng chỉ vì một sự khinh thường đó, nghĩ là mình là một vị thiên nhân ở cõi Thâu Quá Tự Tại là cõi cao nhất. Một gác nhỏ này cầm cục đá mà ném vào cái đầu của vị Sa Môn đó, nó không là gì hết. Nhưng mà không ngờ vị Sa Môn đó là thuộc dạng bất khả xâm phạm. Vừa khuất tầm mắt rớt xuống cõi địa ngục. Một trường hợp thứ hai, để chúng ta thấy là cũng vị thiên nhân có uy lực chứ may không. Đây là trường hợp của Dạ Xoa Nanh Đá. Dạ Xoa Nanh Đá một lần nọ đi trên hư không cùng với người bạn mình là một con Dạ Xoa. Thì bây giờ Đức Xá Lợi Phất vừa mới cạo đầu xong, ngài ngồi thiền ở giữa trời với ánh trăng nó chiếu lên trên cái đỉnh đầu của ngài, và như là một sự phản quang nên đầu ngài những cái ánh trăng chiếu xuống, vì đầu ngài rất là bóng cho nên nó phản lại, nó hắt trở lại. Thì nhìn thấy những cái cảnh tượng đó, thay vì phát sinh cái niềm tin hoặc là phát sinh một cái thiện pháp cung kính, con Dạ Xoa này nó tức tối, chỉ một tức tối thôi. Nó nói Dạ Xoa bạn, cái ông Sa Môn này tấm đập lên đầu ông một chùy. Dạ Xoa bạn nói này, bạn chớ nên làm vậy. Vì Sa Môn này là bậc có đại thần lực, có đại uy lực. Nhưng mà con Dạ Xoa Nanh Đá nó không nghe, và nó cầm chùy nó đánh trên đầu Đức Xá Lợi Phất. Mà trong kinh điển hay là bản sứ giải giải thích rằng cái đánh của con Dạ Xoa mà đánh trên đầu của Đức Xá Lợi Phất nó có thể làm nát vùi vụn một cái ngọn núi nhỏ hoặc một con đồi nhỏ, hoặc nó sẽ làm một con voi đó cao khoảng 8 khuỷu tay, đó con voi nó cao khoảng 4 thước, con voi lớn cao khoảng 4 thước, rất lớn, ngã xuống mà chết. Nhưng ngài sao hết chỉ ê ẩm mà thôi. Nhưng mà khi mà đánh xong á, nó la lên rằng tôi bị nóng quá, nóng quá. Và chỉ trong chớp mắt Dạ Xoa đó có đại thần lực đó, đó đã bị rớt xuống địa ngục A Tỳ, tái sinh vào địa ngục A Tỳ. Khi đưa những cái mẫu chuyện đó, chúng ta thấy rằng ai là cái người làm hại cái pháp thiện chúng ta, ai ai có thể hủy hoại được pháp thiện của chúng ta? À, chỉ chúng ta mà thôi. Thì những việc thiện mà chúng ta thường làm á, trong ngày á, chúng ta chưa nên tự mãn. Tại sao? Bởi vì như là bố thí hay là trì giới hay là tu tập thiền tịnh mà chưa chứng đắc được thiền tịnh, thậm chí chứng đắc được thiền tịnh đi chăng nữa thì chúng ta cũng không có thỏa mãn, tức là không có bằng lòng với nó. Vì cái sự kiện mình không bằng lòng với pháp thiện của mình thì từ đó pháp thiện mình mới tăng trưởng, hay là cung kính hay là phục vụ vân vân, nó chỉ cho cái phước nhân thiên mà thôi. Tức là cái quả này nó sẽ trổ cho chúng ta được làm người tốt đẹp hoặc làm những gì chư thiên. Nhưng mà xin thưa rằng một khi mà cái quả thiện nó trổ thì đồng nghĩa rằng cái số vốn của chúng ta nó đã bị cạn. Nó tựa giống như một hình ảnh là chúng ta có một cái số tiền chúng ta gửi ngân hàng, rồi chúng ta rút cái số tiền đó ra, chúng ta mua sắm những vật dụng trong nhà. Thì vật dụng này chúng ta có càng nhiều đi chăng nữa đó, thì tức là chúng ta rút tiền ra càng nhiều. Thì một lúc nào đó cái tiền chúng ta nó bị cạn lại. Rồi về sau khi mà chúng ta cần mua những cái món vật nó tốt hơn, nó có giá trị hơn, thì không đủ tiền để mà mua. Người nào có trí sẽ nhận thức được như vậy. Trên Đức Sách Phật Ngài dạy rằng cái phước thiện mà nó bị tổn giảm, đó là một điều bất lợi. Và nó phát hiện không tăng trưởng thì điều bất lợi. Bởi vì những cái phát hiện mà chúng ta vừa trình bày đó, chúng ta tìm hiểu đó, thì nó chỉ dẫn cho chúng ta tới cái cõi nhàn cảnh mà thôi, mình không có bảo đảm được cái gì hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta hài lòng thì xin thưa chúng ta sẽ bị bất lợi lớn. Và sao bất lợi? Vậy cái pháp thiện nào cần phải làm cho tăng trưởng? Cái pháp thiện mà chúng ta phải cần phải có đó, nó chính là từ tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác trì. Khi mà chúng ta thực tập về tứ niệm xứ, không phải hài lòng với những cái đề mục tứ niệm xứ, phải bằng lòng là một ngày hai buổi hay là ba buổi chúng ta công phu, không phải hài lòng, mà chúng ta tìm thấy làm cách nào để cho cái pháp tứ niệm xứ chúng ta tăng trưởng. Hoặc tứ chánh cần, tứ chánh cần á, tức là tinh tấn hay là nỗ lực làm cho những cái ác pháp nó chưa sanh, nó không được sanh khởi, làm cho những cái ác pháp nó đang có nó bị tiêu trừ, bị diệt đi. Tức là cái nguyên nhân nào, cái duyên nào để cho những cái ác pháp nó có thể sinh khởi lên, nó để cho tâm rơi vào cái tham đắm đó, thì chúng ta dừng lại, cắt đứt cái nhân đó, cắt đứt cái duyên đó, chứ không phải chúng ta lao theo nó. Cái sự vui của một năm ba phút, cái sự hài lòng của 5-3 phút đó, nó gây tai hại nhiều hơn. Đừng cho rằng chúng ta vui thích 5-3 phút mà nó không có tác hại, bởi vì nó là duyên dẫn tới tham ái, duyên dẫn tới cái sân hận. Mà Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta là sao? Ở trong cái kinh Pháp Cú: đừng khinh việc ác nhỏ, thì ví như cái bình kia từng giọt nước, thì một lúc nào đó cái bình kia sẽ đầy tràn. Cũng vậy, khi quả dữ trổ sinh lên, cũng vì chất chứa những ác nghiệp nhỏ lâu ngày mà nên. Một câu kệ thứ hai đối xứng lên thì Đức Phật Ngài dạy rằng đừng có khinh cái thiện nhỏ mà không làm. Cũng ví như cái bình kia từng giọt nước nhỏ vào. Một lúc nào đó bình kia sẽ tràn đầy. Cũng vậy, những thiện nhân với công hạnh được đủ đầy cũng vì tích trữ lâu ngày mà nên. Chúng ta đừng cho là cái ác này, cái bất thiện này nó nhỏ, nó không đáng. Thí dụ như chúng ta ca hát chỉ là vui, vui 5 phút 3 phút, mà dần dần rồi đó, cái vui 5 phút 3 phút nó làm duyên cho tham ái. Hát là thích thú, hát là thích thú. Mà thích thú ở đâu? Thích thú chính cái tiếng hát của mình. Rồi mình thích thú đó, mình lại sao luyện cái giọng cho nó hay, cho nó truyền cảm, cho nó réo rắt. Nhưng mà đó là cái duyên, đó là cái nhân, nó dẫn tới những cái ác nhỏ, cái bất thiện nhỏ. Tâm chúng ta tự nhiên tham đắm trong cái tiếng hát của chúng ta. Mà hôm nay một giọt, mai một giọt, mốt một giọt, một lúc nào đó nó tràn đầy mà chúng ta không biết. Nó không có mang tới ích lợi. Cũng vậy, đối với thiện pháp chúng ta không phải là, nhất là những pháp tứ niệm xứ hay tứ nhịn chánh cần, nó tinh tấn ngăn trừ những ác nhỏ chưa sanh không sanh. Tinh tấn ngăn trừ những cái ác đang sanh được tiêu diệt đi. Rồi nỗ lực làm cho những cái thiện pháp chưa sanh được sinh khởi. Rồi cố gắng làm cho những thiện pháp đang sinh khởi được tăng trưởng. Được tăng trưởng. Thì từ tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý hay ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi đó. Giai đoạn đầu thì so với những cái pháp như là bố thí hay là trì giới hay là tu thiền hay là cung kính hay là phục vụ hay là thuyết pháp hay là nghe pháp, thì tu tập tứ niệm xứ, tứ chánh cần cao hơn. Bởi sao vậy? Bởi vì những cái pháp như là bố thí hay là cung kính hay là phục vụ hay là trì giới, nó mang tới một cái kết quả là nó giải quyết được, hay là nó giải phóng được, hay là nó giải thoát được cái khổ bên ngoài, nhưng mà cái khổ nội tâm chưa. Cái ô nhiễm trong nội tâm nó vẫn còn ngập tràn đó, đó. Nó còn tựa giống như là một bình axit vậy. Nhưng mà được một cái bình á, nó bao bọc bên ngoài, thành ra những giọt axit kia nó chưa có thấm ra. Nhưng mà lúc nào đó cái bình nó mới rỉ chảy, thì những giọt axit kia nó sẽ theo cái kẻ chảy đó, kẻ hở đó, nó thấm ra bên ngoài, thì nó sẽ làm cho hư hoại rất là nhiều. Mà điển hình này chúng ta thấy giống như là một cái vừa rồi nước Nhật bị một ngọn sóng thần nó làm rỉ cái lò nguyên tử, thiệt hại rất là nhiều. Mà trước đây cái lò nguyên tử nó không tác hại, bởi sao? Bởi được bao bọc bên ngoài. Nhưng một khi mà nó rỉ ra thì nó mang nhiều tác hại. Cũng vậy, thì những cái pháp như là bố thí hay là trì giới hay là cung kính hay là phục vụ, để giải quyết những cái khổ bên ngoài mà thôi. Bình bên ngoài thì nó bóng sáng như vậy, nhưng cái nội tâm chúng ta ô nhiễm đó chúng ta không tìm thấy. Mới tìm thấy ở bên trong những cái ô nhiễm đó, chúng ta gạt trừ những ô nhiễm đó. Mà một khi mà gạt trừ được ô nhiễm luôn đó, mà cái biện pháp mà giải quyết những ô nhiễm bên trong á, là chỉ quán sát, mà quán sát khởi đầu bằng tứ niệm xứ, rồi làm tăng dần dần tăng trưởng lên. Nhưng mà từ tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý, ngũ quyền, ngũ lực, thấy chi, bát chánh đạo đó, tốt chưa? Xin thưa, cũng chưa tốt, chưa tốt lắm. Bởi vì khi mà còn phàm nhân, mặc dù tu tập tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý, ngũ quyền hay bát chánh đạo đó, thì mình tạo duyên lành gặp được Phật pháp trong tương lai. Nhưng mà xin thưa, xin thưa, đêm dài thì nó nhiều mộng. Từ thời Đức Phật Gautama cho đến Đức Phật Maitreya. Quãng thời gian nó rất là dài, dài lắm. Hôm nay chúng ta tu tập tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý chẳng hạn vậy. Nó là mình tạo một cái duyên lành, hay tu tập về bát chánh đạo, mình tạo được một cái duyên lành để có thể gặp được giáo pháp của Đức Thế Tôn Maitreya trong tương lai. Nhưng mà cái đó, cái xác suất của nó vẫn có những cái khe hở. Trong quá trình mà trôi lăn trong dòng sinh tử luân hồi, có một lúc nào đó chúng ta bị ô nhiễm, để rồi tạo một cái ác nghiệp, nó có thể lấy xuống khỏi cảnh. Chúng ta thí dụ giống như là Đức Mục Kiền Liên, tiền thân Đức Mục Kiền Liên đấy, đã phát nguyện thành là vị thánh đệ tử tay trái của Đức Thế Tôn trong tương lai, cách đây một A Tăng Kỳ 100.000 kiếp trái đất. À, trải qua rất là nhiều, chỉ trong cái hiện kiếp này là cái kiếp trái đất cuối cùng đó, tức là một A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp trái đất á, chỉ còn con kiếp trái đất này nữa là trọn vẹn 100.000 kiếp trái đất đó. Vậy mà trong một kiếp trái đất nào đó, ngài vì nghe lời người vợ mình, mang cha mẹ ruột mình đi vào trong rừng đánh đập cho chết. Mặc dù đã trả quả ở dưới khổ cảnh rồi, nhưng mà trong cái kiếp cuối này, trước khi ngài viên tịch cũng bị đánh tan xác. Đó là may mắn là ngài tạo rất là pháp, là cái pháp ba loạt rất là nhiều, mà còn là vậy đó. Mà ngay trong cái hiện kiếp này, vào thời Đức Phật Ca Diếp, vào thời Đức Phật Ca Cú Sanh Thá, Đức là Phật Cù Lô Tôn, ngài cũng đã ném đá vào đầu của Đức Phật Đức Quý Thu Rá, phải rớt xuống địa ngục. Chúng tôi lặp lại quý vị rằng đêm dài có nhiều mộng lắm. Cho nên nếu mà mình cái hài lòng á, mình cứ tưởng tượng rằng là hôm nay ta hành tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý, ngũ quyền hay thất giác chi vậy đó, thì ta sẽ gặp được Đức Phật Di Lặc trong tương lai. Xin thưa, có khả năng gặp, mà cũng đồng thời có khả năng không gặp. Nếu như trong cái quá trình từ cái thời điểm mà Đức Phật Gautama cho đến Đức Phật Maitreya, cái thời gian nó dài dằng dặc như vậy, có một kiếp nào đó nó tạo một ác nghiệp và phải rớt xuống khổ cảnh, thì khi mà Đức Phật Maitreya xuất hiện, chúng ta không được sanh làm người để nghe pháp, chứ không ai dễ đâu. Nhưng ta phải lấy được cái nguy hại đó, cho là, cho nên hôm nay chúng ta nỗ lực, chúng ta làm cho tăng trưởng cái pháp thiện, chứ phải dừng lại. Mặc dù chúng ta thực hành là giới định tuệ một cách rốt ráo, nhưng phải nỗ lực, cần phải có nỗ lực. Mà nỗ lực đó từ chỗ là ngăn chặn những cái điều ác chưa sanh, không cho sanh lên. Những cái điều ác đang có được chấm dứt đi, được diệt trừ đi. Cố gắng làm cho những điều thiện chưa sanh được sinh khởi. Những điều thiện mà chưa sanh được sinh khởi đây là chính là thánh đạo. Thánh đạo là một điều thiện, nó chưa hề sinh khởi. Phải làm sao cho nó sinh khởi, rồi làm cho những điều thiện mà đang sinh khởi đấy được tăng trưởng lên. Đó là từ thánh đạo dự lưu làm sao cho tăng trưởng lên thánh đạo nhất lai, thánh đạo bất lai, hay là thánh đạo a la hán. Mà trong kinh điển cho chúng ta thấy là trong thời mà Đức Phật Ca Diếp ấy, có nhiều vị đã chứng quả a la hàm, chứng quả a la hàm như là Phạm Thiên Sambhati, hoặc là Phạm Thiên Khatikara. nhưng mà vẫn còn trôi lăn trong dòng sinh tử rồi, mặc dù là không bị cái khổ, thân hay là khổ nghèo, khổ như người nhân loại, đây là những gì phạm thiên, nhưng mà cái khổ sinh tử luân hồi vẫn có. Mà bây giờ vẫn còn, và trong khi bao nhiêu vị thánh A-la-hán của thời Đức Phật Ca Diếp chúng ta, thời Đức Phật Gautama chúng ta đã viên tịch, nhưng mà những vị thánh A-na-hàm trong thời Đức Phật Ca Diếp vẫn còn, vẫn còn chịu cái khổ của pháp hành là sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Cái người mà nhận thấy cái nguy hại đó và nỗ lực để làm cho tăng trưởng cái thiện pháp, khi mà chúng ta làm nỗ lực cái tăng trưởng cái thiện pháp đó, nó không phí, nghĩa là chúng ta sống trong pháp, sống trong cái thiện pháp và làm cho ra thiện pháp nó tăng trưởng đó. Mặc dù nó có thể bị hoại diệt, nhưng mà nếu chúng ta ước nguyện rằng mà sinh ra lúc nào chúng ta cũng sống trong thiện pháp, ước nguyện là một việc mà lập nền tảng cho cái ước nguyện đó luôn luôn hiện khởi làm một việc khác. Khi quý vị làm việc phước nha, khi quý vị làm việc phước đó, quý vị nguyện rằng xin cho lúc nào con cũng sống ở trong thiện pháp, để ước nguyện đó là một việc thôi. Nhưng mà chúng ta tập một cái thói quen để sống trong thiện pháp, chứ không phải mình ước nguyện là thành tựu liền, chuyện nó không có. Như quý vị thấy là quý vị pháp là bố thí chẳng hạn, xin cho cái phước mà con bố thí nè, rồi con được tái sinh lên cõi trời, không phải nói vậy xong rồi cái mình tái sinh cõi trời này. Nó có liền, nó không có đâu. Mà chúng ta phải lập cái nền tảng, muốn tái sanh lên cả đời ước nguyện cái phước bố thí này tái sanh cả đời được không? Dạ được. Nhưng mà đặt cái nền tảng đâu? Đặt nền tảng ở giới cái đó. Bởi vì vậy chư thiên không bao giờ mà sát sanh lấy của không cho, hay là bà hạnh trong dục lạc hết. Mà giờ chúng ta ước nguyện vậy mà chúng ta cứ sát sanh, cứ lấy của không cho, cứ tà hạnh trong dục lạc thì dễ gì mà chúng ta được tái sanh lên đó. Ước nguyện là một điều, nhưng mà tạo cái nền tảng để đi lên là một điều thứ hai. Cho nên chúng tôi cũng muốn sống trong thiện pháp lắm chứ. Chúng phải tạo, mình phải tạo cái nền tảng sống trong thiện pháp thì ngay bây giờ mình tạo đi. Những cái gì thuộc về bất thiện pháp thì những cái gì mà thuộc bất thiện pháp thì chúng ta giải trừ đi, chúng ta ngăn chặn lại. Chứ chúng ta có một cái thói quen như vậy thì những cái về sau đó, hôm nay chúng ta có thói quen như vậy thì như trong kiếp này mà chúng ta chưa chứng đắc được đạo quả thì những kiếp sau nó tự nhiên chúng ta có một thói quen và không thích làm việc khác, thích thú trong những cái thiện pháp. Như ngài Ma Kassapa và nàng Phách Đa Kapi La Ni, khi mà tuổi còn đương xuân, vào khi mà ngài Ma Kassapa được 16 tuổi là con một trong gia tộc có một đại tài sản, cha mẹ ngài bảo rằng này biết pháp lý, con hãy lập gia đình để có người nối dõi để thừa hưởng cái gia sản mà cha mẹ để lại. Thì thanh niên biết pháp lý, tức là tên của gọi của ngài Maha Kassapa, nó thưa rằng xin cha mẹ đừng có ép con điều này, con chỉ muốn phục vụ cha mẹ, sau khi cha mẹ mệnh chung thì con sẽ xuất gia. Ngay gần cái tuổi mà còn thanh thanh xuân như vậy đó, mà đã có ý hướng muốn xuất gia. Thì ngược lại, một cái người nữ có tên là Vada Kapilani, với cái tuổi rất mộng mơ, tức là tuổi 16, rất là xinh đẹp, đây con nhà môn đăng hộ đối với ngài Kassapa, tức là tài sản cũng rất là giàu, lại cô không muốn lập gia đình, chỉ muốn đi xuất gia. Mà không phải chỉ muốn đi xuất gia trong một kiếp này đâu, mà tại sao với một cái người mà đã xinh đẹp, khỏe mạnh, đầy đủ tài sản, lại có ý muốn xuất gia? À, xin thưa, trong tiền kiếp nhiều lần hai vị này thường xuất gia, tạo thành một cái thói quen, và tạo được thành một thói quen đó, mà thói quen này nó thói quen tốt. Cho nên khi mà chúng ta ước nguyện này, chúng ta sống trong thiện pháp, chúng ta phải tạo một cái thói quen sống trong thiện pháp. Để làm gì? Để làm những thiện pháp chúng ta nó không bị tổn giảm. Một cái gì mà không bị tổn giảm thì đồng nghĩa là nó tăng trưởng. Mà muốn tìm tăng trưởng, chúng ta tìm hiểu cái nguyên nhân và kết quả cũng như cái duyên nó dẫn dắt tới. Xin thưa, toàn bộ giáo pháp của Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng chúng ta, nếu mà tính ra cho cái pháp môn á, thì có tới 84.000 pháp uẩn. Nhưng mà 84.000 pháp uẩn á, cái tụ trung chỉ có 3 chữ: nhân, duyên và quả. Từ nhân này nó cho quả kia, mà giữa nhân và quả nó có cái đoạn hỗ trợ nữa, đó chính là duyên. Ở đây để cái chỗ này chúng tôi trình bày quý vị để thấy được cái mẫu chuyện này, để nó thấy ý nghĩa sâu thẳm giữa nhân quả và duyên. Khi mà Đức Maha Kassapa lúc về già, lúc đó ngày khoảng 65 tuổi, mặc dù ngày 65 tuổi mà vẫn còn trong những người thanh niên khoảng chừng 30 hoặc 40, cho nên dân trong vùng mới tặng cho ngài một cái mỹ hiệu là Bipali Marawa, tức là thanh niên Bipali. Mặc dù tuổi ngài đã trọng mà giống như gọi một thanh niên vậy. Đấy là lấy một cái mẫu hình của ngài để mà như là thần tượng. Thì khi đó ngài mới đi thăm cái vụ mùa của mình. Ngài đi trên một con ngựa rất khỏe mạnh, ngựa chúa sinh thú, đi tới cái bìa rừng, bìa của nông trại. Thì ngài thấy những con chim quạ, những con bầy chim nó đáp xuống cái luống đất mà mới vừa cày. Ngài mới hỏi những gia nhân, những con chim đó nó tìm gì dưới vậy? À, thưa chủ, những con chim đó nó tìm những con côn trùng mà bị cày lật lên, như những con dế, những con côn trùng, những con trùng nó ăn những con đó, bởi những ngày rùng mình. À, từ xưa tới giờ, từ trước tới giờ, từ lâu lắm rồi, ngài chưa từng sát sanh. Ngay trong hiện kiếp này, từ nhỏ tới lớn ngài cũng không có sát sanh. Con nhà giàu mà đâu phải làm những cái việc mổ heo mổ gà gì đâu, không từng sát sanh. Giờ nghe ngày nãy nghe thấy những con chim mà nó mổ những con trùng như là con dế, con sùng hoặc là những con trùng để nó ăn, ngày rùng mình, ngày nó ồ, mấy con chim này tạo ác nghiệp này. Rồi ngày mới hỏi người gia nhân á, vậy là ai là người chịu trách nhiệm với những ác nghiệp này? Người gia nhân theo cái suy diễn của thế gian mới nói rằng chính chủ là người chịu trách nhiệm, bởi họ cài lên cho chủ. Rồi họ trồng lúa chung với chủ, chủ chịu trách nhiệm. Mà tính ra đó, nó không phải. Đó là cách suy diễn của thế gian. Bởi vì người làm công này á, sau khi làm công việc gì đó nhận cái tiền thù lao, và chính ngài cái sao á là không có chủ ý bảo họ làm như vậy. Bất kỳ một cái điều ác nào đó mà chúng ta học tập rồi chúng ta biết á, thì bất kỳ một cái điều ác nào đó là thứ nhất á, nói về tâm ý là phải có sự cố ý làm, và điều thứ hai là nó thực hiện hay đã làm bằng thân hay là bằng lời nói. Thì trong cái sự kiện này ngài Ma Ha Kassapa bá không cố ý sát sanh, mà cũng không xúi bảo sát sanh, mà cũng không có tự thân làm cái việc sát sanh đó. Và đấy là cách suy diễn của cái thế gian mà thôi, à, quy trách nhiệm theo tính chất của thế gian. Chứ thực tế về gia chủ biết pháp lý không có gì vào phạm vào điều ác, bởi không cố ý làm ác và cũng không thực hiện bằng thân nữa, hay là bằng lời nói nữa, thì không thể quy trách nhiệm được. Nhưng mà ngài Kassapa ngài nghe ngài xúc động đó, thì ra cái tài sản này được xây dựng lên những cái ác nghiệp này thì ta còn luyến lưu chi nữa. Cái người này nói là ta là người chịu trách nhiệm đó, thì té ra là những cái tài sản này nó có càng nhiều thì gác nghĩa ta chắc chồng lên. Và ngay lập tức lúc đó ngài khởi lên, trước đây ta muốn xuất gia, sao bây giờ ta không xuất gia. Và ngài trở về và định giao gia tài đó cho bà Phát Đa Kabilani. Nhưng cũng trong ngày đó bà Phát Đa Kabilani là cho người ta đi mở kho để phơi những cái bao mè. Thì trong bao mè có những con sâu, những con mối hoặc là những con mọt. Nếu mà khơi phơi ở sân thượng đó, thì bà chim nó xà xuống nó ăn những cái con sâu. Bà ngạc nhiên bà hỏi đánh chim nó làm gì, nó ăn hạt mè phải không? Những người thị nữ đó là thưa bà không phải, nó xuống ăn mấy con sâu, mấy con mọt ở trong đó. Bà tự nhiên bà cũng rùng mình, tại sao một chúng sanh lại sát hại một chúng sanh khác để mà làm lương thực cho mình. Bà mới hỏi là như vậy ai là người chịu trách nhiệm các nghiệp này. Nó thưa bà, tại vì những cái kho này của bà mà đem phơi ra như vậy đó, rồi những con chim xuống nó mổ á, thì bà là người chịu trách nhiệm. Bà mới ngẫm nghĩ là vậy cái tài sản này cũng có được nhiều cũng bởi chất trồng ác nghiệp thôi, vậy ta còn luyến lưu chi tới cái tài sản này nữa. Thật ra bà cũng không có phạm ác nghiệp, bởi bà không cố ý, cũng không tự thân làm hay xúi bảo kẻ khác làm. Thì ngày hôm đó hai ông bà mới bàn luận với nhau xong là cả hai xuất gia. Thì cái sự kiện xuất gia này do nhân ở quá khứ đó đã từng xuất gia nhiều lần, nhưng bây giờ chưa có duyên để kích động cái tâm, mà lời nói qua những cái người công nhân đó nó kích động cái tâm, đó là cái duyên. Thì cái nhân quá khứ đã xuất gia, bây giờ cộng được cái duyên này để thành quả tiếp theo là hai bà xuất gia trong ngày đó. Thì xuất gia đó là nhân, rồi nghe được giáo pháp của Đức Thế Tôn là quả. Mà duyên nghe được giáo pháp Đức Thế Tôn là gặp được Đức Thế Tôn. Nghe được giáo pháp là nhân, thực hành giáo pháp của Đức Thế Tôn là duyên. Nó dẫn tới kết quả là hai ông bà chứng quả A La Hán. Khi mà chúng tôi đưa những cái tình tiết đó để quý vị nhận thức rằng toàn bộ giáo pháp của Đức Thế Tôn chung quy nhân duyên và quả. À, cho nên chúng ta muốn thực tập là sống trong cái thiện pháp đó, là chúng ta phải quán xét đây là nhân, đây là duyên, đây là quả. Mà khi mà chúng ta quán xét được như vậy đó thì nó ở đâu? À, nó ở chung quanh ta. Và chúng ta có cất giữ được nó không? Xin được, có. Khi mà chúng ta tập quán xét mà chúng ta làm như vậy thường xuyên, nó tạo cho chúng ta một cái thói quen, chúng ta ghi nhớ, ghi nhớ. Nó giống như là một cái loại chữ viết mà Đức Phật Ngài dạy đó, là chữ viết khắc trên đá. Nó không phải là chữ viết trên cát, nó không phải là chữ viết ở trên nước. Chúng ta quan sát ngày một cái, trong một thời gian ngày này qua ngày kia, nếu mà chúng ta tạo được những duyên lành ở bên ngoài hỗ trợ cho những cái pháp tu tập chúng ta bên trong, và chúng ta tập quán xét về cái nhân duyên và quả đó, thì ngay trong hiện kiếp này có khả năng cứng đắc được đạo quả. Có khả năng cứng đắc được đạo quả. Thì bây giờ cái thiện pháp chúng ta nó đã tăng trưởng từ cái thiện pháp của phàm nhân, nó không dừng lại cho đó, nó không dừng lại thành thiện pháp của phàm nhân, mà bây giờ nó trở thành là thiện pháp của thánh nhân. Bởi vì một khi mà chứng đắc được cái sơ quả là trở thành bậc thánh nhân, và chúng ta tiếp tục làm những việc là thiện nữa, thì cái thiện này nó không phải là thiện của phàm nhân nữa, mà lại là thiện của thánh nhân. Mà cho dù rằng không được chăng nữa đó, mà chúng ta cứ mãi quán xét về cái nhân quả duyên á, thì chúng ta sẽ sống trong thiện pháp. Mà sống trong thiện pháp đó thì cái cơ hội mà chúng ta gặp lại Đức Phật trong tương lai á nó cao. Và mỗi khi gặp được Đức Phật trong tương lai á, thì Ngài sẽ quán xét lần duyên lành chúng ta, rồi Ngài nói câu kệ thích ứng với cái việc làm mà chúng ta đã tích lũy hôm nay. Mà trường hợp này á, chúng ta thấy là trong kệ pháp cứu Đức Phật Ngài á, có một lần nọ có 30 vị tỳ khưu, và sau mùa ăn cư kiết hạ về lãnh lễ Thích Thế Tôn. Thế Tôn mới đưa là trí quán xét những vị tỳ khưu này trong quá khứ đã thường quán xét cái pháp nào, thấy quán xét là pháp vô thường. À, cho nên Đức Phật Thế Tôn Ngài thuyết giảng câu kệ này các tỳ khưu: các pháp hữu vi là vô thường, người nào nhận thức được như vậy à thì sẽ chấm dứt được ô nhiễm, trở nên trong sạch. Sabbe sankhara anicchati yada banya yabasati athanipping dati dukkhe e samaggo visuddhiya. Đó là con đường an tịnh hay con đường trong sạch. Nghe xong cái kệ ngôn này, 37 chứng đắc đạo quả a la hán. Một nhóm tỳ khưu khác thì lại trong quá khứ thường quán xét về khổ tướng, mà nhận được duyên lành đó, Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng là tất cả pháp hữu vi là khổ, và với trí tuệ nhận thức được điều này sẽ chấm dứt được khổ đau. Đó là con đường thanh tịnh. Vâng vâng. À, cho nên á, khi mà chúng ta rèn luyện á, có một thói quen như vậy, thì thật sự là chúng ta sống trong thiện pháp. Và người đó không phải là người không biết ghê sợ đối với thiện pháp. Bởi vì người này biết rõ rằng á, cái thiện pháp mà dừng lại hoặc bổ giảm thì nó đem tới bất lợi. Mà trái lại thiện pháp được tăng trưởng thì nó mang tới cái lợi ích. Và người này mỗi khi mà cái thiện pháp mà nó dừng lại hay là nó bị tổn giảm đó, do người đó có tâm hướng về việc bất thiện. Mà trái lại thiện pháp được tăng trưởng bởi người đó nỗ lực tích cực thực hành theo lời dạy của Thế Tôn. Đây là khổ, đây là cái nguyên nhân sinh khổ. À, đây là cái sự diệt khổ và đây là con đường đưa tới sự diệt khổ. À, rồi dạng nó tóm tắt vậy, nhưng chung quy cũng ba chữ: nhân, duyên và quả. À, nhân, duyên và quả. Và chúng ta cứ bám theo cái quy trình này thì quý vị sẽ đâm ra nhàm chán thế gian. Một khi mà nhàm chán thế gian rồi đó, chỉ còn có một con đường đi. Con đường đi đó là con đường bạc chánh. Và đi trên đua mà đường bạc chánh, cho dù là còn phàm nhân thì vẫn an ổn. Và cuối con đường bát chánh sẽ là pháp thiện tăng trưởng, tức là trở thành thánh đạo. Mà tôn cùng thánh đạo thánh quả là hán. Cho nên lời giải vắn tắt và lời giải vắn tắt của ngài Mahā Kassapa cho chúng ta thấy rằng cái người nào mà thấy rằng cái không có pháp thiện là một sự bất lợi, là mang tới nguy hại, nhưng mà người đó vẫn cứ làm những cái điều bất thiện, được gọi là người không biết hổ thẹn với thiện pháp. Cái người nào mà thấy rằng cái thiện pháp đang có bị tổn giảm, thiện pháp đang có bị đứng lại, không làm cho tăng trưởng thiện pháp, nó dẫn tới cái bất lợi, dẫn tới nguy hại, nhưng mà người đó vẫn khinh thường, làm cho thiện pháp bị tổn giảm, làm cho thiện pháp nó bị đứng lại, được gọi là người này không biết ghê sợ đối với thiện pháp. Trái lại người này biết ghê sợ đối với thiện pháp, đó, và biết hổ thẹn với thiện pháp. Hai cái pháp này, nếu như hổ thẹn đối với tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, nó giúp cho giới được trong sạch, thì hổ thẹn với thiện pháp và ghê sợ đối thiện pháp, nó làm tăng trưởng lên, từ giới chuyển thành định, từ định chuyển thành tuệ, để cuối cùng đi tới sự giải thoát vậy. Tức là chứng mắt được đạo quả chứng bạc. Và thưa quý vị, thời gian cũng nên đây cũng vừa phải lẽ. Phước báo sinh lên, xin chú dường chưa tăng, xin em ta sẽ an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Mong rằng quý vị thọ dụng phước này để được an vui tịnh lạc, và đặc biệt là nỗ lực tinh tấn thành pháp cao thượng Đức Thế Tôn, để sớm chấm dứt dòng sinh tử luân hồi, đồng điều nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sang Khai Giác.